Mô Phật. Kính lạy ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2003, cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng vào giờ này để cúng hội. Và hôm nay cũng là thọ bắt con trai ha, thì giờ này để sư tiếp tục giảng ngữ luật tổ pháp duyên để cho Phật tử thêm có niềm tin để tu học cho tinh tấn nha. Hôm nay là Phật tử học cái điểm tới 67. Một đệ tử hỏi: nếu trí huệ là cần yếu để giảng sanh, con nguyện cần mẫn theo thầy học, còn nếu chỉ xưng danh là đủ thì không mong gì khác, xin thầy từ bi khai thị cho con, và con sẽ tuyệt đối dâng theo lời Phật dạy vậy. Đó là con Phật tử, một người đệ tử hỏi thầy là hỏi tổ pháp duyên đó, những câu vừa nói nêu trên đó. Thì bây giờ ngài mới đáp rằng, thôi để sư lặp lại cái đệ tử hỏi đó. Đệ tử hỏi nếu mà trường hợp mà nếu mà tu tịnh độ mà cần có cái trí tuệ sâu xa, là sáng suốt á, là cần yếu, đó là cần yếu để giảng sanh, thì con nguyện cần mẫn theo thầy học thêm điểm trí tuệ. Còn nếu chỉ cần xưng danh là đủ thì không mong gì khác á, thì xin thầy từ bi khai thị cho con, con sẽ tuyệt đối dâng theo lời Phật dạy. Nghĩa là nếu mà chỉ cần xưng danh A Di Đà và nguyện có Phật là đủ, thì thầy khai thị cho rõ, chỉ cho rõ nên con nương đó mà tu trì. Tổ Phật Duyên đáp: giảng sanh chánh nghiệp thì trọng yếu là xưng danh. Rõ ràng là chẳng cần phân biệt có trí huệ hay không có trí huệ, cần gì phải học hành cho lắm. Đó, bây giờ tổ mới giảng kỹ như vậy. Kêu giảng sanh chánh nghiệp, đó là cái chánh, cái nghiệp của mình, cái nghiệp chánh là mình vãng sanh á, thì thế nào? Thì trọng yếu là xưng danh. Đó, ngài nói rõ ràng nha, là khi mình muốn cầu giảng sanh theo phương cực lạc thì chỉ cần gì, cái điểm trọng yếu và kiềm chánh, đó là chánh nghiệp vãng sanh, là xưng danh là đủ. Rõ ràng là chẳng cần phân biệt cái trí huệ hay không có trí huệ, cần gì phải học hành cho lắm. Thì Phật tử nên nhớ rằng sư giảng giảng lại hoài cái ý tổ đó, đi sâu vào cái đại nguyện, và cái đại nguyện A Di Đà nó không đặt vấn đề, rõ không? Không đọc đời là có trí tuệ hay không trí tuệ, mà ngài cho mình dễ tu. Và những bậc hạ căn đa số cái điểm ngài giảng đây á, là ngài hướng về bậc hạ căn nhiều, nó rõ ràng. Thì bậc hạ căn đã không có đòi hỏi trí tuệ, và cái đại nguyện Đức Phật đã không đòi hỏi trí tuệ. Có là tốt, chuyện đó là có rồi, là rất tốt rồi, không nói gì, chứ không phải là bỏ không có. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình bực hạ căn hạ trí thì cũng được. Được thế nào? Đó là theo cái vãng sanh chánh nghiệp thì xưng danh là đủ rồi. Chứ đừng có mình bực hạ căn hạ trí mình đèo vòng đòi học thêm trí tuệ. Nếu không có trí tuệ mất niềm tin không được. Mình nhớ rằng niềm tin trọn vẹn, đại nguyện Đức Phật nào là không đặt vấn đề nếu mình có trí tuệ hay không trí tuệ. Mà cái chánh yếu trong đại nguyện của Đức Phật này là gì? Là biểu mình niệm Phật cầu giảng sanh, đó là đủ rồi. Chi bằng cứ lo niệm Phật thì sẽ mau được vãng sanh tịnh độ. Đó, ngài khuyên mình thì tốt hơn là mình cứ việc chí tâm, thành tâm lo niệm Phật cầu giảng sanh. Cái đó thì sẽ mau được vãng sanh tịnh độ là đủ rồi. Khi mà được giảng sanh tịnh độ thì gặp mặt thánh chúng, được nghe pháp môn, hơn nữa cõi kia trang nghiêm ngày đêm thuyết pháp sâu xa, do đó sẽ tự nhiên khai phát thắng giải mà chứng vô sanh nhận. Rồi ngài bây giờ cái quan điểm quan yếu của bậc hạ căn hạ trí của mình đó là niệm Phật cầu vãng sanh, Mà khi được giảng sanh rồi á, thì về cõi trang nghiêm kia là về cõi Phật A Đà đó, thì ngày đêm thuyết pháp, mặc tình mà học hỏi thuyết pháp, mặc tình mà khi mà cái nghĩa chướng mình bớt nhiều rồi, lên có Phật đầy đủ sáng suốt rồi bắt đầu học trí tuệ. Vì Phật tử nó nhớ rằng trên nhà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó là duy tuệ thiện nghiệp, mà trên bước đường tu của mình lấy trí tuệ làm sự nghiệp là chánh yếu. Mà bây giờ mình bậc hạ căn không đủ thâm nhập sâu vào trí tuệ, thì bây giờ mình cứ lo gì, nương nguyện lực Đức Phật là về có Phật rồi sẽ học, thấy không? Về đó cũng học, học gì là trên đó là ngày đêm đều có thuyết pháp, chim hót lên cũng là tiếng pháp, mà gió rung khua như những cái hoa sen đó, hay là trên cái ao Thức Bảo, cũng ao Liên Trì đó, thì cũng lên nổi lên tiếng pháp. Rồi ở đó thì những vị đại Bồ Tát, những vị nhất sanh bổ xứ thường hàng giảng pháp cho mình, muốn tu học thế nào cũng được hết. Nhưng mà quý báu nhất là Đức Phật là thị hiện cò chim, thị hiện như là cây rung khua cũng giảng pháp, chim giảng pháp, gió rung khua bông sen giảng pháp, thì gió mà rung khua mặt cá hồ ao Thức Bảo cũng nói pháp, rồi bắt sức mà mình học. Thì do đó tự nhiên khai phát thắng giải mà chứng vô sanh nhận. Thì lúc bây giờ tự nhiên là khai phát thắng giải là sao, là Phật tử có gì trí tuệ này đủ, khai phát thắng giải trí tuệ rồi sẽ chứng vô sanh nhận, mình tu tập đến chứng gì vô sanh nhận. Đó là tự nhiên là cái đến cái nhẫn của vô sinh là không còn sanh tử luân hồi nữa, phải không? Mình được cái sức nhẫn tu trì, và mình sau này được vô sanh pháp nhẫn rồi đó, thì đi khắp trong mười phương độ sanh, mà mình sẽ được chịu đựng tất cả mọi cái khó khăn, cái trái cảnh, cái nghịch lòng của chúng sinh trong mười phương là được hết. Mình học tới đó hả, ở đó tu tập được vô sanh pháp nhẫn mới đi gì? Hành Bồ Tát đạo, đi khắp trong mười phương để độ sanh. Để độ sanh rồi á, Phật tử mới gì, mới thành Phật được. Tất cả vị Phật nào cũng hành Bồ Tát đạo, công viên quả mãn rồi mới thành Phật. Thì về Tây Phương Cực Lạc cũng thế mà thôi. Mặc dầu Phật tử một đời thành Phật là báo thân mình ngự tòa sen báo, và được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì quá thân khắp trong mười phương hành Bồ Tát đạo độ sanh, chừng công viên quả mãn rồi thì mới thành Phật. Được biết rõ chỗ này. Nếu chưa biết ý nghĩa của niệm Phật giảng sanh thì học cho biết. Đó. Thì thật ra không phải không trí tuệ mà không học gì hết, không phải vậy. Nếu chưa biết ý nghĩa của niệm Phật giảng sanh, Phật tử phải học chứ. Sư hướng dẫn Phật tử, rồi Phật tử phải biết tính nguyện thế nào, hạnh thế nào. Và do Phật tử có niềm tin cái đại nguyện Đức Phật A Đà, để cho Phật tử có khái niệm được, mặc dầu cách như mười những ước của Phật cũng không ngoài tâm mình, đó không? Nếu mình thành lòng mình niệm thì mình với Đức Phật A Đà nó gì, nó duyên với nhau, hay nó kháng khích với nhau, và nó gì, cảm ứng với nhau. Thì Phật tử có phải học cái điểm này cho nó rõ ràng, để mà có niềm tin vững chắc, rồi mình có nguyện về có Phật, chứ không phải nó không cần có trí tuệ thì không học gì hết không được, đó không? Mà cần Phật tử phải gì, phải gì? Nếu chưa biết ý nghĩa của niệm Phật giảng sanh thì học cho biết, đơn sơ là đủ. Đó, phải học cho rõ ràng. Mặc dù đơn sơ là chỉ học gì một cái pháp môn tịnh độ, chuyên môn tịnh độ, và tính hạnh nguyện cho rõ ràng cũng được rồi, nghe không? Nếu ham học rộng, biết bao nhiêu cho cùng. Phật tử biết Đức Phật giảng dạy 49 năm thuyết pháp tùy căn cơ trình độ của chúng sanh, mà giảng 49 năm thì kinh sách quá nhiều, mà đòi mình đòi học hết kinh sách của Phật thì thời giờ đâu mà học, đúng không? Không có thì giờ, trăm năm là bao, mà mình chắc đã đâu được tới trăm năm đâu. Thì bây giờ phải gì, lo học cái điểm gì gión gọn, mà lo niệm Phật cầu giảng sanh là đủ rồi, thấy không? Cho nên Ngài nói là nếu ham học rộng, biết bao nhiêu cho cùng, không cùng được. Hãy siêng năng niệm Phật là hơn cả. Đó, Ngài khuyên mình, thấy không? Cố gắng, hãy siêng năng niệm Phật. Đó là cái điểm mấu chốt, thấy không? Rồi cái điểm kế nữa, thầy này cũng dạy thêm cái chỗ này, Phật tử để ý ha. tu thánh đạo môn thì cùng tột trí tuệ để lìa sanh tử. Đó. Tu thánh đạo môn là môn tự lực, là trong kinh Đức Phật dạy đó. Tất cả trên A Hàm, Trung Bộ Kinh, Trường A Hàm, rồi kinh những kinh mà Đại Thừa, kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, tất cả kinh nó kêu thánh đạo môn. Thấy không? Thì cùng tột trí tuệ để lìa sanh tử. Mình hiểu rõ cho cùng tột để tu trì. Tu làm sao mà tâm cảnh nhất như á, hết vọng niệm mới lìa được sanh tử luân hồi. Đó là cái tất cả thánh đạo môn đều dạy mình điểm này. Còn tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si để vãng sanh. Mình tu tịnh độ môn mình học cho đủ tịnh độ môn rồi thì mình làm ngu phu ngu phụ đi. Mình có niềm tin vững vàng đi. Giao trọn pháp thân vợ mạng cho Đức Đại Nguyện Đức Phật Cái Đà đi, là niệm Phật thì được vãng sanh. Cái điểm chí yếu của pháp môn tịnh độ là chỗ này. Bởi thế khi hướng về thánh đạo môn thì trao dồi trí tuệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh, làm công chỉ. Đó. Thì Phật tử nếu mà tu tự lực á, tất cả pháp tu và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mình tự lực tu á, nghe trong kinh sách á, nha. Thì kêu một thánh đạo môn thì trao dồi trí tuệ, cái học rõ pháp Bát Nhã, cái học rõ những pháp mà Đức Phật chỉ, tu trì với đúng cách. Nha, rồi bắt đầu giữ cấm giới, rồi rèn luyện tâm tánh, làm công chỉ. Tức kêu là học giới định tuệ. Cứ Phật tử phải học giới định tuệ cho nó trao dồi cái đủ. Thì thánh đạo môn với Đức Phật luôn luôn chỉ như vậy. Tự lực tu trì muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì nhất định phải theo giới định huệ. Đó là cái tông chỉ Đức Phật chỉ, mình không thể ra ngoài được. Nhưng còn bước vào tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ. Vào tịnh độ môn, vào Đại Nguyện Đức Phật nào thì không bắt buộc phải có trí tuệ mới được. Vì trong cái Đại Nguyện Đức Phật là không có điều kiện đó. Thì cho nên mình dễ tu ở chỗ này, độ ba căn là chỗ này. Rồi có nhiều Phật tử hỏi như vậy: nếu tịnh độ môn chẳng tu rào trí tuệ thì không thèm tu trí tuệ, và mình cứ việc mình làm ngu phu phụ không, thì mấy vị khổ đức, mấy vị tổ trong tịnh độ, nhiều tổ là đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, đầy thông minh, vệ trí làm sao? Thì thật ra cái này không có điều kiện. Nếu Phật tử đặt điều kiện mình tu tịnh độ môn thì nếu trường hợp mình đầy đủ sáng suốt bậc thượng căn mà mình học trí tuệ thì không cho sao? Không phải vậy. Nếu vậy cái điều kiện đó nữa là Phật tử lầm nhận rồi. Nếu mình bậc thượng căn thượng trí đầy đủ sáng suốt thì mình xem kinh Phật, mình hiểu suốt lý Bát Nhã, mình hiểu thông suốt cái trí tuệ thì tốt chứ đâu có sao, đúng không? Chứ đừng nói là chẳng dựa vào trí tuệ hay nói mình không cần trí tuệ, mình không học kinh, nó sắp thêm thì không phải vậy. Đó là cái mình chấp nữa. Đức Phật luôn, tổ thầy Đức Phật luôn luôn phá chấp mình, hiểu chưa? Nếu mình trường hợp mình bực hạ căn hạ trí thì mình không có trí tuệ sáng suốt đi sâu vào lý Bát Nhã thì niệm Phật cũng giáng sanh được. Mà nếu trường hợp quý Phật tử đầy có sự sáng suốt bực thượng căn thượng trí, nếu tìm hiểu sâu vào lý Bát Nhã thì niệm Phật cũng tốt. Quý Phật tử thấy á, mấy vị tổ mà trong tịnh độ á, là đại trí tuệ không à, chứ đâu phải là bắt buộc ngu phu ngu phụ mới được, thấy không? Cho nên sư giảng Phật tử hoài đó, cái ngài Thiền Tâm có nói rõ điểm này lắm. Những cái người giảng sanh được á là phải những hạng thế này: một là bậc thượng căn thượng trí, là hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp, thông suốt lý sự tánh tướng của vạn pháp mà niệm Phật cầu giảng sanh, đó là bậc thượng á. Mà cái người hiểu thông suốt lý sự tánh tướng vạn pháp là người đại trí tuệ, nhưng mà thường trí tuệ sâu rồi đó, mà hiểu thông suốt cái lý sự tánh tướng của vạn pháp nó đồng với nghĩa thiền đó. Thì đó là thượng phẩm thượng sanh. Còn thôi cái người thứ hai là được thượng phẩm sanh là gì? Là ngu phu ngu phụ, không có coi kinh sách nhiều, không có trí tuệ, nhưng mà nghe giảng kinh Đại Nguyện Phật đạt cái niềm tin trọn vẹn. Nói vậy cái người này là cái nghiệp ám chướng chứ mà tin này không phải thường à. Tin trọn vẹn là niệm Phật cầu giảng sanh, ta kêu ngu phu ngu phụ cũng được giảng sanh. Còn có người mà sáng suốt quá như là bậc thượng căn thượng trí chưa được, mà mình làm của phu phụ thì chưa được, bậc trung cũng nghe kinh nghe pháp nghe giảng và đặt cái niệm nghi, đặt cái hỏi và nghi thì qua không nào, mấy người này không được giảng sanh. Mà không khéo có phần lớn á Phật tử phải khéo, đa số Phật tử cũng từng nghe kinh, cũng từng đọc kinh, cũng từng nghe pháp, mình là bậc thường thường ấy thôi đấy, thì Phật tử phải nghe pháp rồi có niềm tin trọn vẹn và đại nguyện Đức Phật nè, tại gì là tốt. Còn mình đặt câu hỏi hoài, đặt nghi hoài, tại sao nghi? Bởi vì mình hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp thông suốt thì mình chưa. Nếu mà hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp, mình niệm Phật cầu giáng sanh thì cái bậc này không có nghi, nó suốt lý rồi, đạo quả suốt lý rồi, ta thấy rõ rồi, không có nghi. Mà bây giờ mình chưa được vậy, mình nghi thì qua không nở. Bây giờ mình khi mình tu học vậy, mình tin trọn vẹn lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cõi Tây Phương Đức Phật Di Đà là có thật không sai, cái đại nguyện Đức Phật Di Đà là có thật không sai, không giờ sai chạy, rồi mình niệm Phật cầu giáng sanh ở Đức Phật trước không sai chạy, thì Phật tử cứ tin như vậy đi, chứ đừng có đánh vô hỏi nghi hoài. Mình hiểu chưa tới mà mình nghi à, nghi thì làm chướng đạo mình thôi, thì Phật tử cứ dịp có niềm tin trọn vẹn là tu trì. Vậy thì con đường vào tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo giữ giới hạnh, chẳng lo điều hòa tâm tánh. Phật tử bị cái người tu trí tuệ thì nếu không có giới thì không có định, không định thì không phát huệ được. Cho nên cái người tu tự lực á, thì phải lo giữ gìn giới hạnh, rồi phải gì phải lo điều hòa tâm tánh, soi tâm tánh mình từ chút, đừng có cho vọng niệm phát khởi. Còn mình tu tịnh độ môn thì bớt cái này, khỏi chẳng lo giữ giới hạnh, chẳng lo điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng vô trí, thấy mình còn quê còn dốt, cần nương vào bổn nguyện mà niệm Phật để cầu giảng sanh. Cho nên Phật tử thấy tổ Thân Loan á, thì có giảng mà tổ Thân Loan mà niệm về nội lực tự sinh đó, trong chưa có giảng mà kêu rằng ai là tháng gì sao đó, thì tổ Thân Loan vị tổ đệ tử ngài Pháp Viên, mà ngài xưng là ông ngài gì, ngài rất là đối chư Phật, ngài là cái trí của sự sáng suốt của mày là một cát trong bãi sa mạc. Đối chư Phật ngài còn rất là ngu, rất là khờ, rất là dại, mình không có chút trí tuệ nào nếu so sánh với Phật. Cho nên ngài rất là khiêm cung, một vị tổ đầy sáng suốt, đầy đạo cao đức cả, mà ngài vẫn ngài cho là ngu. Thì bây giờ mình á, thì ông tổ Pháp Viên cũng chỉ mình nè, chỉ tự thấy mình là người vô năng vô trí để mình khiêm cung, mình hạ mình tu trì nha, rồi cần nương vào bổ nguyện mà niệm Phật để cầu giảng sanh, như vậy mới được. Mình cho mình thấp kém, mình không đủ sức tự lực được, mình mới hoàn toàn mình nương vào bổ nguyện Đức Phật làm mới giảng anh, mới thoát khỏi sanh tử luôn, rồi mới vượt qua cái ải sanh tử được. Cái điểm này Phật tử đi chỗ này, thì qua cái điểm này đó, bây giờ sư cũng trình bày tâm sự Phật tử mình một số điểm thế này. Ngay cái điểm mà mình chúng sinh á, mình hay được chút xíu nào á, thì mình hay ta đây biết nhiều hay là học rộng hay là hiểu nhiều hay là có trí tuệ, mình ưa mắc cái bệnh đó lắm. Cho nên có một vị cổ đức á, nói thế này: nếu mà anh, nếu mà chị cho cái người gần mình là ngu dốt, là giải khờ, là tội lỗi, thì thua mình xa quá, thì mình không, anh và chị không biết hiểu đạo lý gì cả. Đó là sao? Là mình hiểu như vậy là mình hiểu trên cái mặt bề ngoài thôi. Chứ thật ra mình những người ngu khờ dại dốt dữ dằn quấy ác đó bình đẳng ở chỗ tự tánh Phật. Mình tạm hơn là mình có cái duyên lành đầy đủ, mình có đủ sự sáng suốt, mình nhờ tu trì, mình nhờ có công vô thiền định nên kiếp này mình được sáng suốt, mình hiểu đạo hơn người kia là mặt ngọn ngành. Còn cái gốc, cái bản thể mình người kia không có hơn. Rồi mình nhân duyên đầy đủ, mình có sự may mắn thế nào đó tu trì được thì mình hơn người kia, có hơn thiệt. nhưng mà hơn ngọn ngành mà thôi. Mà mình so sánh cái ngọn ngành đó rồi, thế là mình tự cao ngạo mạn thì nó không có lợi ích trên đường đạo, được không? Thì luôn luôn cái người tu trì phải hạ mình, phải khiêm cung. Dầu mình có sáng suốt, mình cũng gì cũng cho là vô năng vô trí, để lo thanh tịnh niệm Phật. Đó là cái người hạ mình, cái người khiêm cung, người tốt đẹp. Thì trên cuộc sống này mình dễ mắc vào những cái mà Đức Phật thường nhắc nhở mình là phải tự thấy là mạng, ngã mạng, mạng quá mạng, kiêu mạng, tự kiêu tự đại. Cái điểm đó Đức Phật nhắc đi nhắc lại hoài là mình không khéo để cái ngã mình lên. Và thường thường nhà Phật nói rằng vô ngã là niết bàn. Mà mình trên cuộc sống này không khéo là mình cái gì đưa cái ngã mình lên là mình khổ lắm. Nghe không? Cho nên trường hợp đó chính sư đây nè, hồi đó mình không biết mà, thì trên đường tu trì của mình trụ trì rồi, mình có thể mình hướng dẫn Phật tử, có thể mình có quyền hành phần nào đó, rồi mình không khéo mình làm quyền thì phiền lắm. Cho nên Thượng Tọa Giác Thành á, Ngài Viên Tịch rồi Ngài thường có nói là chư tăng chư ni phải khéo tu trì, phải khéo hiểu. Chớ người ta kêu đại đức mình tu thời gian cái là gì? Đại ngã mạng, đại ngã, cái ngã lớn. Mà ta tung kêu đại đức thì Thượng Tọa, tọa mình không khéo là mình gì? Mình tưởng mình quan trọng quá, hơn người quá rồi gì? Đại đức bây giờ đại ngã mạng, đó nguy hiểm vô chừng. Mà khi mình mà đại ngã, cái đại ngã lên nó rồi thì đụng chả mình buồn phiền, đụng chả mình khổ. Và đấy đụng chả mình rầy, mình la, mình hét, mình nói, nó nặng ta thì khổ lắm. Xưa con sư Thích có một sư cô đó, sư cô là sư bà lớn rồi. Bà đi quỷ lạo mà luôn là trưởng đoàn, cầm nắm sắp xếp tất cả cuộc quỷ lạo. Mới ban đầu thì sư cô nó còn, sư bà nó còn đỡ, sao lại thì bắt đầu là phiền hà trách cứ trề ra nhiều, khổ quá. Sao giờ nó giật mình, trời ơi bây giờ thiệt là cái ngã mình nó lớn nó bằng núi Tu Di rồi, che ám con người của mình rồi. Thành ra bây giờ mình ngã mạng quá, sư cô mới khổ. Sư cô mới về ăn năn sám hối lại, con không có lỗi. Bây giờ hôm nay con thấy được cái lỗi con rồi, là đi hủy lạo để cho người được an vui, người khổ được vui, giúp đỡ người. Là mình phải an vui trước, mà bây giờ mình khổ sở trước. Tại vì càng ngày mình coi là mình quan trọng quá mình, mình quan trọng quá mình. Rồi ai mà nhích chút là rầy, nhích chút là nói, nhích chút là rầy ra người ta thì mình khổ trước. Cái điểm này mình phải ráng giữ gìn. Bởi vậy có một ngày Thanh Từ thường giảng nói, mặc dầu vị sa di mới tu mà coi thân mình như rơm rác, và một vị hòa thượng tu 60-70 năm mà coi mình quan trọng thân mình là thiệt, thì vị ngày so sánh vị hòa thượng nhất định không bằng vị sa di. Mình càng tu lâu càng phá cái ngã là coi mình thân mình là rơm rác chứ. Còn một vị sa di ta mới vô tu bao nhiêu năm mà ta giác ngộ được, ta coi thân mình là rơm rác. Tại sao mình vị hòa thượng tu 50-60 năm mà bây giờ mình coi thân mình quan trọng là mình chưa giác ngộ gì cả? Đến vô ngã mới đạt niết bàn, mới đắc quả la hán. Mà bây giờ mình tu mình không khéo, không khéo để cho cái ngã mình nổi lớn lên thì tất nhiên là mình tự tạo cái khổ lên nữa, và không bao giờ đạt được quả niết bàn. Vì mình vô tình hay là mình không tỉnh giác để cho con người của mình cái ngã nó nổi lớn lên. Mà thật ra bây giờ mình làm sao trên bước đường tu trì, mình càng tu lâu chừng nào, càng nhập tâm chừng nào thì phải càng gì? Hạ mình, càng khiêm cung tốt đẹp. Bởi mới ăn tổ nói nè, mình luôn luôn mình phải là vô năng vô trí, trở nên người ngu phu ngu phụ để niệm Phật cầu giảng sanh thì rất dễ cảm ứng Đức Phật ngay nào. Thường thường nói là vô ngã niết bàn, vô ngã là cực lạc đấy. Ha, Phật tử tu làm sao? Càng ngày mình càng tu trì, càng ngày mình càng gì? Càng tinh tấn được đến cái vô ngã. Chứ bây giờ không khéo á, mình tu trì rồi mình có cái quyền hành như chút, hay là tu lâu rồi cái ngã ta tu lâu, hết ngã mà tu lâu rồi cái ngã lên thì nó chướng đạo mình. Bởi Đức Phật nói là kỳ nhất là Phật tử phải đừng bao giờ bị cái bệnh này là ngã mạn, tự cao, kiêu mạn, mạn quá mạn. Ráng giữ gìn. Nếu trường hợp mà mình có nổi lên cái đó là phải lo chấn chỉnh lại, mà mình lòng từ bi mình chan hòa. Và thì trên bước đường tu học Phật tử mình đã hiểu đạo rồi, mình luôn luôn có lòng từ bi mình chan hòa khắp chúng sinh. Khi mà gặp người ở ngoài đời, gặp Phật tử nào mà ta không tỉnh giác được, mà để cho cái ngã ta nổi lớn lên, thì mình lòng từ bi mình thương. Chớ không nếu trường hợp mình phiền mình ghét cái đó là mình không có được sáng suốt gì cả. Mình phải có lòng thương. Cái người nào mà cái ngã lớn lên chừng nào coi mình quan trọng quá mình thì cái người đó khổ trước, nhất định cái người đó đối cảnh xử thế là phải bị khổ. Đức Phật nói vậy. Không, nhất định phải khổ. Thì ra bây giờ mình khi gặp cảnh đó là mình đưa cái lòng từ mình nó chan hòa. Khéo nhắc nhở bạn đạo mình, không nhắc nhở được thì mình cái lòng từ bi mình gì? Mình thương người đó, tội nghiệp người đó. Và chúng sinh ngoài đời không biết đạo càng thương ta nữa. Vì đã không biết đạo cho nên người ta tự tạo cái khổ. Phật tử cái ngã mình lớn lên chừng nào và đụng chạm ta chừng ấy, mà ta dễ đụng chạm mình chừng ấy, mà khi đụng chạm rồi khổ. Vì sao? Vì thường thường ta kêu bằng tự ái đó, dễ chạm dễ tự ái là dễ khổ, thì mình thương người đó là khổ nhất. Nha, chúng sinh không biết đạo khổ là điểm này. Còn mình biết đạo rồi đáng tu đến vô ngã. Cho nên cái tam pháp ấm mà Đức Phật chỉ dạy nhắc nhở chúng sinh trên bước đường tu Phật phải gì? Tam pháp ấm là ba cái pháp mà nó như là cái chuyện vô ấn vào, không bao giờ thay đổi, vô thường, khổ không, vô ngã. Phải vậy thôi. Phật tử tu trì phải vậy. Và niệm Phật, Phật tử thấy tổ thầy nhắc nhở cho mình, mình niệm Phật cầu vãng sanh thì không bắt buộc mình đầy đủ sáng suốt trí tuệ. Mà nếu không khéo mình chắc trí tuệ sáng suốt mình hơn, mình khi người như khinh khi người thì bắt đầu ngã mạn tự cao mình nó nổi dậy, cũng không tốt. Thì trên cuộc sống nào đó thì Phật tử ráng tu trì để cho đừng phá được cái ngã, cái vô ngã là tốt đẹp. Và trên cuộc sống này quý Phật tử làm sao đừng bao giờ nghĩ rằng đó là mình gặp cái thuận cảm thuận lòng. Thành ra Phật tử phải không bao giờ mình nguyện rằng đòi nghịch cảnh không, gặp cảnh không, không nên đòi vậy. Mà cũng không bao giờ mình nguyện rằng để gặp thuận cảnh không, cũng không bao giờ nên đòi vậy. Mà tùy duyên cái nghiệp mình nổi đâu là mình tu trì tới đó, sống tới đó. Mà Phật tử nó nhớ rằng gặp nghịch cảnh đó là cái duyên trợ đạo mình rất tốt. Thành ra khi mà hiểu được vậy rồi thì những người nào nó nặng nó nhẹ mình, nó hơn nó thua mình thì mình luôn luôn mình cho rằng người đó là thiện trí thức. Nhờ người này mà tôi trao tâm trí được. Nếu mà tôi gặp cái người nào mà cứ dùa dập tôi hoài, khen tôi hoài, nịnh bợ tôi hoài thì cái chuyện đó là khổ, cái người đó là không hạnh phúc, không có tốt đâu, Đức Phật không tốt đâu. Mình gặp những người nào mà nói nặng nói nhẹ, mình chửi với, mình xỉ giả, mình hơn thua mình, thì mình khi mình tu trì mình quán chiếu, mình không người không lời nói nó không thiệt, mình mới có áp dụng cái nhà Phật, áp dụng cái đạo lý của nhà Phật, đó là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Mình mới áp dụng đó để mình tu trì thì mình phải cảm ơn người đó. Phật tử nhớ rằng đạo là đi ngược dòng đời. Mà nếu Phật tử cứ nghĩ rằng người đó nói khen tôi hoài, nói dùa dập tôi hoài, tôi mới đối đãi tốt người đó, thì Phật tử không hiểu đạo, Phật tử đi thuận theo chuẩn đời rồi. Mà mình là người đạo phải đi ngược dòng đời, mình phải nghĩ ngược, mình tư duy ngược, tư duy ngược, thấy không? Là khi nó nặng nó nhẹ mình hơn thua mình thì mình phải cảm ơn. Cảm ơn cái người đó, đó là thiện trí thức của tôi, nhờ người này mà tôi mới trao tâm được, tôi mới dồi trí tôi được, đạo tôi mới cao lên được. Thì mình phải cảm ơn người. Phật tử nhớ chỗ này, điểm này quan trọng. Phải cảm ơn cái người đó, mà nhờ người đó tôi mới tốt đẹp. Rồi bây giờ Phật tử thấy Phật Thánh ta chỉ hướng dẫn mình nè, hướng dẫn mình nè. Đức Chúa Di Đạo Di Ngài cũng rất hay, một vị đại thánh mà đâu phải thường. Ngài nói là vấn đề bố thí, muốn bố thí ba la mật được, Phật tử phải nhường thấm chỗ này. Tai mặt bố thí đừng cho tay trái biết. Hàng tai Phật tử thấy không? Chứ không biết nữa. Thành ra mình bố thí rồi, mình bố thí mình lầm rồi không có chắc. Sở dĩ Phật nói là sao? Là nếu mà còn chắc là còn khổ. Tại sao? Bây giờ mình lại phước cũng ít nữa. Bây giờ bố thí, bây giờ tôi bố thí người đó, người đó thấy đói kém quá, tôi bố thí người đó 5 lít gạo cho ăn. Rồi đi nhớ chấp bố thí rồi, cái mà cái người đó đi ngang mà không chào, không hỏi, vô dùa mình phản. Người khác mình không phiền, mà phiền cái người kia không nói gì, không chửi mình mà chỉ là hách mình cái là không chào mình thôi, là bắt đầu đói kém rồi, xin ăn cho ăn rồi rồi mà gặp mặt còn hách nữa, được không? Thế nên bây giờ mình nhớ rằng mình khi bố thí người đó thì mình phải niệm câu thế này: tôi cảm ơn người, tôi cảm ơn người vì người mà tôi được cái phước báo. Nếu không có người nghèo khổ này, tôi không có dịp làm lành làm phước, làm sao tôi có phước được. Thành ra mình cảm ơn người đó. Mà khi mình cảm ơn được người đó rồi thì người đó có khách ngoáy nhà không chào thì không thành vấn đề. Mình đang người ơn mình, tại vì mình quan trọng mình cho người ta, rồi đó là người ta phải người chịu ơn mình, mà tại sao phải mình để mình nghĩ xu xua theo dòng đời rồi. Phật tử phải nghĩ ngược, người đạo là phải nghĩ ngược nha. Nghĩ ngược là mình bố thí mình cho ai rồi mà phải cảm ơn người đó, vì cái người đó mà mình mới được cái phước báo. Phật tử rõ điểm mình phải nghĩ ngược nha. Thành ra khi mà mình bố thí kêu bố thí không chấp đó, cho nên Phật tử thấy mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói đó, không? Làm sao mà không thấy người nhận đồ thí mình cũng bố thí người ta, không thấy vật mình bố thí và không thấy người là mình người thí, kêu tam luôn không tịch và ba cái không ấy. Mà muốn không được vậy thì Phật tử phải đi ngược dòng đời, là mình bố thí mình giúp ai, mình cho ai, nghe không? Là mình phải cảm ơn cái người đó. Đó. Và như mà hổm xưa nói, Phật tử cái khái niệm hổm nó sẵn đây tôi nói luôn. Mấy một số người Phật tử, người ta không có thọ bát con trai. Không có thọ bát con trai. Mà người ta gặp Phật tử có thọ bát con trai thấy tốt quá, người ta phát tâm là cúng dường. Thì cái người cúng dường Phật tử nên nhớ rằng người ta rất cảm ơn mình. Mình nhờ quý Phật tử thọ bát con trai tinh tấn tu trì, tôi đẹp lòng đẹp dạ đó tôi mới cúng dường. Và Phật tử phải có tình trai, Phật tử đừng có nên ngại rằng mình luôn luôn mình không có phương tiện, thì mình cứ việc mình cứ đi bắt con trai tu trì đi. Cái người cúng dường để cho Phật tử thọ bát con trai là người ta muốn mình tu trì. Rồi bây giờ mình nói là thôi tôi không có phương tiện, rồi tôi đi không đi thọ bát con trai, khi nào có tiền có đồ tôi đi cúng dường tôi thọ bát con trai, mà không dám hưởng của người ta. Phật tử hiểu vậy lầm. Phật tử hiểu vậy, khi mình không phương tiện mình hiểu, mà mình không bắt con trai là mình phụ lòng cái người ta cúng dường để thọ bát con trai. Vì Phật tử bây giờ nếu Phật tử không nói, nhưng Phật tử nghĩ gì hết rồi, người ta lấy đầu người ta làm phước đây. Thành ra cái người mà cúng dường bắt con trai, ta phải cảm ơn mấy người thọ bát con trai. Mà điểm ngược lại thì Phật tử thường xuyên khẳng định rằng Phật tử tu bắt con trai đúng cách như vậy thì cái phước báo 100 phần Phật tử chia cái người cúng dường có 1 phần. Mà Phật tử mình không đủ sức để chia, 100 phần mình chia người ta có 1 phần, mình không chia được sao? Phải không? Phật tử nên nghĩ vậy đó. Mà À, khi mình có phương tiện mình cũng được, cái chuyện đó là cái phát tâm mình. Mà mình không có phương tiện thì cứ việc đi tu trì. Bây giờ cái người kia ta muốn mình, ta cúng dường mình cho mình tu trì mà, nha. Thì Phật tử nên nhớ rằng, sư thỉnh thoảng có nghe một số người chắc người này không thành tâm tu, chắc là lười tu hay là không muốn xá, ta tìm cách ta nói vậy. Thôi mình không có tiền đừng có nên đến tỉnh xá, vì không có tiền đừng đến, nghèo quá là đến được, đến là phải cúng kiến này kia, hay là tay mình nuôi ăn mà không dám. Phật tử nên biện hộ, nên biện hộ người đó thì, và đừng nên nói giao quan giao quả. Tôi trong đó nè, sư nói nó là hoài không có tiền, cứ việc đến tu trì cùng ăn với nhau, một số người ta cúng dường cùng ăn với nhau, bạn người mà ta cúng dường, ta có nhân viên cúng dường, ta muốn mình đi vô để mà ta được phước. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Phật tử cứ phát tâm để phụng sự chúng sinh đi. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Rất là tốt đẹp. Thật ra bây giờ người nào mà có nói đó thì mình biết rằng cái ngầm ý, tại ta không muốn đi, cái nghiệp chướng nặng ta không muốn đi để nghe pháp để tu trì. Rồi suy nghĩ chắc kiếm chuyện, mà người nào có nói gì Phật tử nói bà chắc bà kiếm chuyện rồi là bà không tin tấn và tu trì và giải đãi buông trôi không vô, chứ là tôi nghe đâu vô đây. Chúng là sư thường thường sư nói hoài, mà tất cả Phật tử đây, tất cả Phật tử đây đều mình người nghèo vô đi cùng tu trì nhau. Người nghèo là nghiệp chướng mình nặng, bây giờ không tu trì nữa thì lấy phước đâu kiếp sau để hưởng đỡ nữa. Đã nghiệp mình nặng rồi, mình không tu trì kiếp sau còn khổ hơn kiếp này nhiều nữa. Thì bây giờ cứ tu trì đi. Sư nghĩ rằng tất cả Phật tử mình vô đây là luôn luôn nắm được cái đại từ đại bi. Đại từ đại bi thì trước tiên là mình cùng giúp duyên cho mấy người, một là Phật tử mới, hai là giúp duyên cho một số người nghèo, trợ duyên cho người ta. Mấy người nghèo vô đây rồi, mình cùng nhau hòa tu trì. Vô tu đâu có đòi, mà Phật tử ví dụ vô đây mà niệm Phật hay vô ra tu trì nghe kinh giảng pháp, thì Phật tử hôm đó Phật tử công đức đức nhiều rồi. Thì bây giờ mình còn chia mấy người mình lo giúp mình này kia đó, rồi mình còn chia phước ta lại, phải không? Thì như vậy cũng tốt thôi, chứ có gì đâu. Mà sư nói Phật tử Đức Phật đến đây an ủi cho mấy người nghèo đến nỗi này. Đức Phật nó đến nỗi mà khi mà có cái chỗ này chỗ kia mà mình cần cúng dường, mà cái người Phật tử nào mà có tiền thì ta cúng, còn mình không có tiền thì mình tùy hỷ. À, thì Đức Phật nói người nào tùy hỷ cái phước báo bằng người cúng dường. Đức Phật nói rõ, vì tại sao? Có lý do. Đa số chúng sinh đó, hay cái tánh ganh tị kỳ cục lắm, cái đó cái nghiệp chướng chúng sinh. Mình không cúng dường được mà gặp nó cúng dường mình ghét. Và bây giờ mình chuyển cái tâm lại, mình không ghét mà mình tùy hỷ, mình vui vẻ thấy cúng dường mình không có, mà người ta có phương tiện ta cúng dường mình tùy hỷ, thì cái phước báo nó lớn. Là tại sao phước báo lớn? Là vì mình thắng được cái lòng ganh tị của mình. Cái chuyện không phải dễ đấy. Bởi Đức Phật không phải nói nó khơi khơi, không có ý nghĩa đâu. Mà mình thắng được cái lòng ganh tị của mình, cái lòng xấu của mình, mà mình vì mình phải được phước. Cái chuyện nó dĩ nhiên như vậy. Cái phước hay không là do tâm tạo, đó không? Mà thì Phật tử nên, mình làm những cái điểm nào là mình nên cảm ơn người. Luôn luôn mình Phật tử nên nhớ chỗ này. Luôn luôn Phật tử tu đây á, và Pháp Môn Tử Tịnh Độ là Pháp Môn Đại Thừa, là luôn luôn Phật tử phát tâm Bồ Đề. Có nhiều người chưa nghe rõ sư giảng nhiều đó, sư kêu bây giờ mình phát Bồ Đề tâm là sao? Là nguyện trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Bây giờ đương tu tập mình làm sao dám nói độ chúng sinh? Xin thưa Phật tử niệm này, mình độ chúng sinh là Đức Phật nói rằng nếu mình có khả năng độ chúng sinh trong tâm mình rồi, là mình có đủ khả năng độ chúng sinh khắp trong mười phương. Có hiểu này không? Độ chúng sinh là tham sân si mạn nghi tà kiến. cái tư tưởng vọng tưởng vọng loạn đó là cái tâm niệm của chúng sinh. Mình tu trì mình độ, và khi mình độ hết cái đó rồi thì hết vọng là quần chơn. Quần chơn tự tánh Phật mình hiển rồi đó. Thì mình đừng, Phật tử đừng có ngại rằng mình lo mình độ xin là độ tâm mình trước đi, rồi Phật tử độ tâm mình rồi đó, thì khi mà được tử về có Phật rồi, học đạo cho hoàn toàn, được vô sanh pháp nhẫn, được đi khắp đồng vô, độ sanh thiệt, độ sanh ngoài. Mà muốn độ chúng sanh bên ngoài được là phải độ chúng sinh tâm mình nó đã. Chúng sanh mình chưa độ còn tham sân si mạn nghi tà kiến đủ thứ mà lo độ sinh ở ngoài, thật là vô lý. Đã không? Chiếc thuyền mình nổi rồi mới rớt chúng sinh chìm trong sông mê biển khổ. Mình có chiếc thuyền mà thuyền mình nổi rồi, mình vớt ta mới được. Còn mình chìm đắm mình đâu vớt ai? Thì Phật tử phải phát tâm, phải phát tâm Bồ Đề là vì chúng sinh đa số cho mình kém cỏi, mình thấp kém, cho nên mình tu trì là nhân thiên thôi. Kiếp này tôi đỡ kiếp khác thôi, kiếp này tôi đỡ kiếp tới thôi. Thành ra mình không bao giờ phát tâm, dám phát tâm để làm Phật. Cho nên chư Phật nó, chư Phật chư tổ mới đánh thức mình. Con tu vậy là con giải khờ. Cái tự tánh Phật của các con là tự tánh sẵn có rồi. Cái tự tánh Phật của con và chư Phật đồng đẳng. Thì bây giờ chỗ phát tâm là mình nguyện trở về với tự tánh Phật của mình, và mình nguyện pháp rằng tu giải thoát là trở tự tánh Phật của mình để sống. Giác là Phật, mê chúng sinh. Giác là gì? Giác là nhớ tự tánh Phật của mình là Phật. Còn mê là quên. Tự tánh Phật mình có, mình quên là chúng sinh đau khổ luân hồi mãi. Vì cái lý do đó cho nên Phật Thánh, cho nên Tổ khuyên mình là phát Bồ Đề Tâm là vậy. Ra Phật tử đừng có bao giờ ngại rằng mình phát Bồ Đề Tâm là làm Phật độ chúng sinh là quá sức mình. Không có đâu, không có gì ngại cả. Mình nguyện là giác mà. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác là mình phải nhớ tự tánh Phật của mình. Mà mình có nguyện đâu mà nó nhớ tự tánh Phật. Còn có đa số Phật tử thấy người ta tu cũng nhiều lắm, nhưng mà ta không bao giờ dám trở về tự tánh Phật của mình, vì người ta chưa từng giải pháp. Mà nói tự tánh ta Phật là ta không dám nhận. Không có gì dám nhận. Có thể Phật tử đầy đủ duyên lành, cái căn Phật tử cũng là nhiều kiếp đời tu rồi, cho nên mới nhận chân được. Nghe sư giảng tự nhất thiết chúng sanh như Phật tánh mà Phật truyền đạt cho mình, mình tin, tin được là nhất thiết là mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Tin Phật tử mình tin được đó là Phật tử nhớ rằng nhiều đời nhiều kiếp mình tu trì rồi. Nhớ như vậy nha. Ra bây giờ Phật tử mà nhiều đời kiếp tu trì rồi thì bây giờ phát tâm, phát tâm trở về kiều bổn cũ nhà xưa, quê hương cũ của mình. Và quê hương cũ của mình là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là tự tánh Phật của mình. Thế thôi. Mình nguyện về quê hương cũ mà có gì đâu mà. Quê hương cũ là mình có sẵn, mình từng ở rồi. Bây giờ mình nguyện mình đi lạc loài, mình quên đi. Bây giờ ai nhắc nhở mình nhớ là mình nguyện trở về quê của mình mà làm sao khó. Được thấy không? Xin thưa, người nào có không có duyên đầy đủ chưa được nghe cái pháp này đâu. Chưa được nghe pháp này đâu Phật tử ơi. Hàng triệu triệu người chưa được nghe ai nói chỗ này. Ông bà tổ tiên mình chưa dám nói điểm này. Chỉ Phật mới dám nói điểm này thôi. Và sư dám nói là chứ trùng tiên lời Phật thôi, chứ chưa dám nói riêng. Đây là trùng tiên lại lời Phật để hướng dẫn Phật tử thôi. Thành ra Phật tử nên hiểu như vậy đó là mình tu trì. Và bây giờ hiện bây giờ Phật tử tạm hành Bồ Tát đạo thì nguyện mình gánh giác chúng sinh, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Bây giờ mình lo mình chứ nói tử hoài đó là được cái chân Bồ Tát, là tìm được cái chân hạnh phúc, tìm đến chân hạnh phúc là mình rắc cho chúng sinh làm. Mình đói cho chúng sinh no, mọi người no. Mình thiếu kém cho mọi người đầy đủ. Mình xấu cho người tốt thì tốt đẹp. Sống cuộc đời này Phật tử bao nhiêu người thương, bao nhiêu người mến, bao nhiêu người tuân phục. Nếu Phật tử được có nguyện đó thì Phật tử sẽ được hạnh phúc. Phật tử rõ không? Phật tử được hạnh phúc trên cuộc sống này, tu trì mình mới cảm thấy rằng mình hạnh phúc. Cho nên người không nắm được ý chỉ này, có nhiều người nói tôi không biết sao tôi tu mấy chục năm rồi càng tu càng khổ. Tại sao vậy? Mình càng tu mình có cái ngã mình lên, mình đụng chạm mọi người, mình quan trọng quá mình đi thì mới khổ. Chứ Phật tử bây giờ mình như vậy sao khổ được? Nhất định Phật tử khổ mà sư gánh khổ, sư chịu thua hết cũng được đó. Nguyện cho tôi khổ cho chúng sinh mọi người, bạn đạo tôi vui đi. Nguyện tôi thiếu cho bạn đạo tôi đủ hết đi. Nguyện tôi rất cho bạn đạo tôi lành hết đi. Tôi tôn trọng những người, tất cả chúng sinh, mọi người chúng sinh tôi tôn trọng hết đi. Tự khổ không? Tại mình cái ngã nó lớn lên, mình rầy rà, nó nặng, nó nhẹ, ai đụng mình chút mình sân si lên thì bắt đầu ta không thích mình. Ta không thích mình thì mình mới khổ. Càng tôi nói thường thường đừng có thành đó mà. Mấy xuất gia tăng ni không khéo đó, tới gần đại đức rồi cái đại ngã nổ lên. Đại ngã lên nào đụng chút cái phiền, đụng chút cái giận, đụng chút cái sân si, rồi mình làm quyền làm hành rầy rà trách mắng người, thì đó là đại ngã đấy, không hay đó. Người ta tôn trọng trọng mình, lễ bái cúng dường đàng hoàng, mình tưởng mình quan trọng quá là mình để cái đại ngã mình đó là những gì đó phiền não. Và những vị này tu không bao giờ suốt cuộc đời được, phiền não hoài tu suốt cuộc đời gì được. Cái ngã mình lên chừng nào đụng chạm chừng đấy, cái ngã mình lớn chừng nào là đau khổ buồn phiền chừng ấy, vì đụng chạm khắp mọi người đó. Thì quý Phật tử làm sao nó vô ngã đến mà mình phụng sự chúng sinh, đó là cái hạnh Bồ Tát của người tu tịnh độ. Phật tử đó nó nhớ đến này nha, là